Năm lớn, bài thuyết pháp đầu tiên. Như vậy, tôi nghe, một thời, Thế Tôn đang cư trú ở Ba La Nại, Bajanasi, trong vườn Lộc Uyển thuộc Isipatana. Tại đây, Thế Tôn bảo với nhóm 5 tỷ kheo như sau. Này các tỷ kheo, một người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không nên theo đuổi thực hành hai cực đoan này. Thế nào là hai? Một là tìm kiếm dục lạc trong các dục thuộc giác quan. Đó là lối sống thấp kém, đê tiện, là con đường của kẻ phàm phu, không cao thượng, vô ích. Hai là dấn thân theo đuổi lối tu tự ép sát khổ hạnh. Như vậy rất đau đớn, không cao thượng, vô ích. Bằng cách không đi theo hai cực đoan này, Như Lai đã chứng ngộ trung đạo là con đường đem lại pháp nhãn, tri kiến, dẫn đến an tịnh, thượng trí, giác ngộ, niết bàn. Và này các tỷ kheo, thế nào là trung đạo đã được Như Lai chứng ngộ? Đó chính là bát thánh đạo, nghĩa là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Này các tỷ kheo, đây là trung đạo đã được Như Lai nhận thức. Con đường này đưa đến pháp nhãn, tri kiến, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỷ kheo, đây là chân lý về khổ. Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Phải sống với những gì mình ghét là khổ, phải xa cách những gì mình thương là khổ, không đạt được những gì mình mong ước là khổ. Nói ngắn gọn, bám chặt vào năm uẩn là khổ. Này các tỷ kheo, đây là chân lý về nguồn gốc của khổ, chính là ái dục đưa đến tái sanh, đi cùng với vui sướng và thèm khát, tìm kiếm sự vui sướng chỗ này chỗ kia. Đó là sự khao khát các dục lạc giác quan, khao khát được tồn tại, khao khát được không tồn tại. Này các tỷ kheo, đây là chân lý về việc chấm dứt khổ, chính là sự tàn lụi và đoạn diệt hết sạch mọi tàn dư của lòng khao khát, từ bỏ, vứt bỏ nó, giải thoát khỏi nó, là không còn bám víu, chấp thủ vào nó. Này các tỷ kheo, đây là chân lý về con đường đưa đến chấm dứt khổ. Đó chính là bát thánh đạo, nghĩa là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây là chân lý về khổ. Như vậy, này các tỷ kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu, quang minh. Chú thích số 32. Chân lý về khổ cần phải được hiểu đầy đủ. Như vậy, này các tỷ kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu, quang minh. Chú thích số 33. Chân lý về khổ đã được hiểu đầy đủ. Như vậy, này các tỷ kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu, quang minh. Chú thích số 34. Đây là chân lý về nguồn gốc của khổ. Như vậy, này các tỷ kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu, quang minh. Chân lý về nguồn gốc của khổ này cần phải được đoạn trừ. Như vậy, này các tỷ kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu, quang minh. Chân lý về nguồn gốc của khổ này đã được đoạn trừ. Như vậy, này các tỷ kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu quang minh. Đây là chân lý về sự chấm dứt khổ. Như vậy, này các tỷ kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu, quang minh. Chân lý về sự chấm dứt khổ cần phải được chứng đắc. Như vậy, này các tỷ kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu, quang minh. Đây là chân lý về sự chấm dứt khổ đã được chứng đắc. Như vậy, này các tỷ kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu, quang minh. Đây là chân lý về con đường đưa đến diệt khổ. Như vậy, này các tỷ kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu, quang minh. Đây là chân lý về con đường đưa đến diệt khổ, cần phải tu tập. Như vậy, này các tỷ kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu, quang minh. Đây là chân lý về con đường đưa đến diệt khổ đã được tu tập. Như vậy, này các tỷ kheo, đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe, trong ta đã khởi lên pháp nhãn, tri kiến, tuệ giác, thâm diệu, quang minh. Này các tỷ kheo, bao lâu mà ta chưa đạt được tri kiến và pháp nhãn hoàn toàn thanh tịnh, đúng như thật về tứ diệu đế, như trong ba giai đoạn và 12 hành tướng, chú thích số 35, thì ta không tuyên bố là đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác trong thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, trong quần chúng này với các sa môn và bà la môn, chư thiên và loài người. Nhưng khi nào tri kiến và pháp nhãn của ta về tứ diệu đế đã hoàn toàn thanh tịnh đúng như thật với ba giai đoạn và 12 hành tướng, thì ta tuyên bố là đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác trong thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, trong quần chúng này với các sa môn và bà la môn, chư thiên và loài người. Tri kiến và pháp nhãn này đã khởi lên trong ta. Tâm giải thoát của ta là không thể nào lay chuyển. Đây là đời sống cuối cùng của ta, giờ đây sẽ không còn tái sanh nữa. Thế Tôn đã thuyết giảng như vậy, nhóm năm tỷ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Và trong khi bài pháp này được thuyết giảng, Tôn giả Kiều Trần Như, con Đanh Nha, phát khởi pháp nhãn thanh tịnh vô nhiễm về pháp như sau: bất cứ pháp nào có sinh khởi cũng phải chịu đoạn diệt. Chú thích số 36. Và khi bánh xe pháp đã được Thế Tôn chuyển động, chư thần cư ngụ trên cõi đất này lớn tiếng nói: tại thành Ba La Nại trong vườn Lộc Uyển thuộc Isipatana, vô thượng pháp luân này đã được Thế Tôn chuyển động, và không một sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương hay bất cứ ai trong thế giới có thể làm bánh xe pháp này ngừng quay. Sau khi nghe chư thần ngụ trên cõi đất lên tiếng, chư thiên ở cõi trời tứ đại thiên vương cất tiếng nói: tại thành Ba La Nại, trong vườn Lộc Uyển thuộc Isipatana, vô thượng pháp luân này đã được Thế Tôn chuyển động, và không một sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương hay bất cứ ai trong thế giới có thể làm bánh xe pháp này ngừng quay. Sau khi nghe tiếng nói của chư thiên ở cõi trời tứ đại thiên vương, chư thiên ở cõi trời 33, chư thiên ở cõi trời dạ ma, chư thiên ở cõi trời đô xuất, chư hóa lạc thiên, chư tha hóa tự tại thiên, chư thiên ở cõi phạm thiên, chú thích số 37, đều cất tiếng nói. Tại thành Ba La Nại, trong vườn Lộc Uyển thuộc Isipatana, vô thượng pháp luân này đã được Thế Tôn chuyển động và không một sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương hay bất cứ ai trong thế giới có thể làm bánh xe pháp này ngừng quay. Như vậy, vào lúc đó, trong giây phút đó, tiếng nói ấy lan rộng đến tận phạm thiên giới và hệ thống 10.000 thế giới lay động, chuyển động, rung động và một hào quang vô lượng vượt quá uy lực siêu phàm của chư thiên đã xuất hiện trong cõi đời. Rồi Thế Tôn thốt lên lời nói đầy hứng khởi. Quả thật Kiều Trần Như đã hiểu. Quả thật Kiều Trần Như đã hiểu. Bằng cách này, Tôn giả Kiều Trần Như đạt danh hiệu. Anya, con Danya, Liễu Pháp Kiều Trần Như. Tương ưng bộ kinh 5 La Mã, chương 12 La Mã, phẩm chuyển pháp luân, trang 610 đến 616.